Một xe đẩy cá bất ngờ lùi khỏi mái che. Dịch Phong không đạp phanh, anh đánh lái rất nhỏ, để thân xe dịch sang phải rồi trở lại. Phía sau vang lên một tiếng cộc nhẹ. Tôi quay phát lại dù chỉ nhìn thấy vách ngăn. Dừng xe, không có chỗ, có tiếng va. Thùng phụ chạm thanh chặn. Anh biết bằng cách nào, âm thanh thấp, ở bên phải. Thùng bánh nằm giữa. Giờ, anh nhìn gương, bật đèn cảnh báo và tìm được một khoảng trống dưới mái kho đóng cửa. Chưa kịp kéo phanh tay, tôi đã mở cửa nhảy xuống. Thùng bánh vẫn đứng, cánh buồn chưa gãy. Nhưng trên mặt kem tầng dưới có một vệt lõm dài bằng đốt ngón tay, đúng nơi thành thùng không hề chạm vào. Dung chuyển qua khung, tôi nói. Dịch Phong soi đèn vào khoảng rỗng giữa thùng và bánh. Hơ, đế trượt 3mm rồi bật lại. Cao su chống trượt của tôi đạt chuẩn. Trên bàn phẳng, sàn xe có rãnh. Anh chỉ khoảng trống nhỏ dưới mép đế. Tấm cao su chạm vào hai đỉnh rãnh nhưng không phủ hết lòng rãnh. Khi xe nghiêng, toàn bộ đế dịch sang rồi bị dây chằng kéo lại. Cú giật đi thẳng lên khung thép, làm kem nước dù thùng không đổ. Tôi lấy kem sửa vết lõm. Dịch Phong mở khoang dụng cụ, mang ra bốn tấm đệm mỏng thường dùng cho thùng nhào. Không đặt cao su có mùi dưới bánh. Đây là xốp tế bào kín dùng cho thực phẩm đóng thùng, không chạm bánh, độ nén. Anh đưa tôi xem nhãn, không bảo tôi cứ tin. Tôi ấn thử, ngửi và cắt một góc. Chúng tôi chèn các tấm vào lòng rãnh để tạo mặt phẳng thật sự, rồi đánh dấu vị trí đế bằng bút sáp. Dịch Phong đề nghị đặt thêm hai thanh chặn bên nhưng để khoảng hở vừa đủ cho giãn nhiệt. Khoảng rỗng không phải lúc nào cũng là đệm, anh nói. Nếu vật có chỗ lấy đà, cú va sau đó mạnh hơn. Tôi nhìn vệt kem mình vừa sửa, còn ép quá chặt thì bánh nhận toàn bộ rung của xe. Đờ, lần đầu tiên chúng tôi không tranh xem ai đúng. Chúng tôi đang tìm khoảng hở vừa đủ giữa hai kiểu sai. Trước khi đóng thùng, anh hỏi, phần nào của bề mặt tôi tuyệt đối không được chạm. Dài sóng tầng dưới và ba điểm nối cánh buồm. Phần nào tôi được phép đặt thanh chặn nếu có lớp cách. Mép đế, ngoài lớp kem ít nhất 4 phân.